Thưa đại chúng, là hồi sáng này chúng ta có khai thác một điều nó liên hệ đến cái pháp hành trì là niệm thân hành của chúng ta. Đó là mình khai thác cái chủ đề tâm sinh diệt và cái tầng tâm bất sinh diệt, phải không? Chủ đề này nó thuộc về loại chủ đề nói hoài không hết đó nghe. Kiếm chuyện với chủ đề này bao nhiêu lâu cũng được. Giờ cái pháp hành trì của ta nó là niệm thân hành. Trong cái niệm thân hành này, thưa các vị, mình chia ra hai phần, gọi là hai tầng tâm. Điều thứ nhất, hai tầng tâm, tầng sinh diệt. Thứ hai, tầng bất sinh diệt. Điều đầu tiên nhận diện rất dễ là sinh diệt với bất sinh diệt này nó không có rời nhau đấy. Khéo thì nhận ra bất sinh diệt, vụng qua thì chỉ thấy sinh diệt thôi, chứ không thấy cái gì khác. Và Đức Thế Tôn có nói một câu, Ngài nói rằng giáo pháp của Ngài á, rất thông minh mới nhận ra được cái điểm cực quan trọng, tức là cái điểm rất quan trọng để đi vô. Bằng không thì mình chỉ nhìn những cái điểm nó vụn vặt mà mình không có thể đón nhận được giáo pháp. Và thưa các vị, là dường như hôm phỏng vấn của một đứa Phật tử ở đây, nó phỏng vấn của đài truyền hình đó, mình có nói thoáng qua về bản chất đạo Phật nó không phải là một tôn giáo theo cái nghĩa người ta định nghĩa, mà nó cũng là một tôn giáo. Nếu người ta nhìn tôn giáo nó ba tầng, mình giải thích điều này để các vị thấy là cái tầng bất sinh diệt và tầng sinh diệt nó không rời nhau. Điều thứ nhất là tôn giáo bản chất, thứ hai là tôn giáo hình thức, điều thứ ba là tôn giáo tổ chức. Ba cái nét này trong đạo Phật có đủ, trong những tôn giáo khác cũng có, nhưng mà nó càng về sau á, thì cái tính bản chất của nó càng bị nhạt nhòa đi, nó càng mất đi, nó chỉ còn lại cái tính tổ chức, cái tính hình thức thôi. Thế nào là bản chất của những tôn giáo? Bản chất đích thực của tôn giáo đó là cái khả năng minh triết của vị giáo chủ mở ra cái con đường để cho chúng ta trực ngộ được bản chất của ta là gì. Bản chất của ta vốn từ cái mầm vô sinh bất diệt có mang giữa trần đời, đó là bản chất thật. Thế rồi từ cái bản chất thật này, nó đi qua vài thế hệ thôi thì nó hình thành cái loại tôn giáo rất là hình thức nghe. Thế nào là hình thức? Thế các vị, như chúng ta là hình thức đây, hình thành tổ chức của tăng già, hình thành tổ chức của già lam tự viện, hình thành tổ chức của sinh hoạt tu tập. Tất nhiên là đầu tiên cái tổ chức này nó mang cái tính rất là phương tiện, dùng nó để giúp cho người ta đến với đạo, người ta có thể đi vào con đường tâm linh, thấu ngộ được bản chất của tôn giáo. Thế nhưng mà đa phần thì hình thức á, nó rất là hấp dẫn người ta hơn là bản chất thật của tôn giáo. Bản chất thật của tôn giáo, chỉ cần anh quay về ngay nơi tự thân của anh nhận ra anh đích thực là gì, đó là bản chất thật ấy. Cái nhu yếu đời sống của con người ta đến một cái lúc nào đó, trình độ người ta vươn đến tầm cao, thì họ đều mơ ước được là họ muốn thấu đạt được bản chất của họ là gì. Tức là tôi từ đâu tới hành tinh này, rồi trả hình hài về cho cát bụi thì tôi đi đâu? Đây là câu nói nghìn đời ạ. Và những vị giáo chủ đầu tiên á, bằng nhiều con đường họ đi vô cái nẻo này, họ khám phá được điều này. Có người thì khám phá qua bằng cái con đường cầu nguyện, có người thì khám phá bằng cái con đường là phụng sự con người, mở rộng lòng thương yêu, có người khám phá ra bằng cái con đường rất ư là huyền bí. Thế rồi nó hình thành những cái tôn giáo như là cầu nguyện nè, những tôn giáo như là hy sinh mình phục vụ người nè, những tôn giáo là tụng mật chú nè. Đặc biệt có một tôn giáo sinh ra từ con đường trí tuệ, lên đến tột đỉnh của khả năng trí tuệ rồi người ta khám phá dường như nó không có gì cả. Tất cả những cái chất chứa, những dữ kiện người ta cất chẳng qua là những cái loại ngôn ngữ thì thầm luận lý trong đây thôi. Ngoài những phần này thì nó còn một phần vô cùng đặc thù nữa. Khi chạm tới cái vùng trời minh triết á, thì người ta nhận ra rằng là tất cả những cái sở hữu trí tuệ con người nó là chỉ tâm thức sinh diệt. Trạng thái tâm bất sinh diệt đó là cái năng lực chiếu sáng nhận biết hiện tiền, thấy những cái sinh diệt, thì đó là tôn giáo đi vào con đường trí tuệ. Tổ cùng các tôn giáo là như thế. Thế nhưng mà rồi khi các vị giáo chủ mở ra cái con đường phương tiện giúp người ta đi đến được cái bản thể đích thực của sinh đời sống á, thì tùy vào cái khả năng khám phá của họ, tức là tùy vào cái cơ duyên của từng người, có người thì họ mở cái con đường đó là con đường của cầu nguyện, có người mở con đường đó là con đường của thực hành những mật chú, những nghi quỷ, có người mở bằng cái con đường đó là hy sinh mình phụng sự cho người, có người thì bằng con đường trí tuệ đi vô để đột thẳng vào tự thể bất sinh bất diệt của chính anh. Và từ cái tôn giáo bản chất của các vị giáo chủ đạt được, thưa các vị, các ông mở ra nhiều cánh cửa phương tiện, cho nên những cánh cửa phương tiện nó dần dần nó trở thành loại hình thức này đây. Hay nói cách dễ hiểu, ví dụ gần thế này, ví dụ như tôi thấy được đạo, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái điều kiện mà mình truyền đạt trực tiếp để cho các vị thể ngộ rất là khó, cho nên tôi tạo cái phương tiện rằng đó là làm thế nào để có những khóa tu, làm thế nào để có một số người xuất gia, làm thế nào để thực tập 10 năm, làm thế nào để hình thành được cái tổ chức sinh hoạt có nề nếp, tu tập có quy củ, thời khắc tọa thiền, vân vân. Nó phải rất ư là quy củ để từ cái phương tiện đó các vị mới luyện đời sống các vị vô. Rồi các vị mới làm cho tâm thức các vị càng ngày càng chín mùi, nâng đến một cái chiều cao để các vị chạm tay vào cái vùng đất tâm bất sinh của các vị. Thì ta gọi là những cái điều kiện tạo ra giúp cho các vị đi tới đỉnh đó là phương tiện. Thì ta gọi cái phần này là hình thức đây. Thế là từ cái hình thức, thưa các vị, nó hình thành cái chi? Khi có hình thức là có tổ chức ngay. Cái tính tổ chức nó đi vô thôi. Tại vì khi có hình thức đó là sống một tập thể đại chúng để tu tập, thì cái điều nhu cầu tất nhiên là phải có quy củ để sống còn chứ. Phải phân bố đàng hoàng chứ. Rồi phải có cái người quy định về cái sinh hoạt là phải thế này, thế nọ, thế kia. Tức là luật pháp hình thành, quy củ hình thành, tổ chức hình thành để bảo vệ cái đời sống của cá nhân của từng người đến với cái con đường tu tập, cho nên nó hình thành một cái loại tổ chức. Và mọi loại tổ chức chính trị nó đều đi đường này. Đầu tiên nó là lý tưởng rất đẹp. Rồi dần dần nó phải xây dựng cái hình thức để cho cái điều kiện của lý tưởng kia nó biểu hiện. Thế rồi từ cái hình thức này nó xây dựng cái tính tổ chức, và cuối cùng thì người ta quên mất cái mục tiêu ban đầu đó là bản chất của nó là gì. Người ta thấy cái điều cần hơn hết đó là gì? Phải bảo vệ tổ chức. Và hai cái này nó dính liền lại. Nó hình thành có khi là những cơ chế độc tài, nếu nó là một loại ý thức hệ giữa nhân gian. Nếu nó là một loại ý thức hệ của tôn giáo, thì thưa các vị, nó trở thành một loại tôn giáo vô cùng cuồng tín. Và có thể bóp vỡ hành tinh này không phải là chuyện khó nghe. Tại vì cái tính tôn giáo nó đưa người ta đến cái sự cuồng tín nghiệt ngã hơn là ý thức hệ của trần gian nữa. Ý thức hệ trần gian thì người ta giết người ta còn chịu trách nhiệm về cái tội ác của người ta, nhưng mà tôn giáo thì nó không. Nó vin vào cái cớ thần linh là anh càng giết nhiều người, anh được sinh về thiên quốc cộng trú thánh A-la. Thế thì thưa các vị, nó trở thành một cái đại họa nhân loại hiện tại, và người ta không sợ ý thức hệ tư bản cộng sản mà người ta sợ ý thức hệ tôn giáo thôi. Và hiện tại thì nhiều nguồn thông tin các vị thấy rồi đó, nó từ cái nguồn này đây. Thế cho nên thưa đại chúng, mình nói tới cuối cùng rồi thì có khi nó lạc đề, nhưng mà mình xin quy trở lại, bằng không thì các vị quên là mình đang nói về cái chi. Mình đang nói là mọi tôn giáo đều có một quy hướng là đi về cái chiều hướng này nghe. Đều thấu ngộ được bản chất anh là gì, trước khi sinh anh là ai. Trả lời này về cho các buổi anh còn là gì. Và ngay trong đạo Phật người ta đã bày ra lắm đường dụ dẫn chúng ta nghe. Đó là chi? Thưa các vị, bảo rằng là anh tạo phước điền đi, đủ phước lành đi, rồi anh sẽ sinh về cảnh giới kia, sẽ vô sinh bất diệt. Tức là về cái cõi nước cực lạc, thế thì tuổi đồng với đất trời. Tưởng y y đến, tưởng áo thì có áo liền. Và cái diễn dịch này nó không khác gì với Kitô giáo và Hồi giáo cả. Đó là cách mượn cái phương tiện để làm cho tâm thức chúng ta có một niềm tin vững chắc để bắt đầu đầu tư năng lực tu của mình, để dần dần thấu ngộ được bản chất của tâm vốn là cái vô sinh vô diệt. Mọi con đường tôn giáo bản chất đều đi về chỗ này hết. Rồi hẹp hơn thưa các vị, mọi truyền thống tu của đạo Phật nó đều đi về chỗ này nghe, chứ nó không phải đi về chỗ khác. Tất cả các pháp chỉ là phương tiện mà thôi. Chân thật pháp là phải thấu ngộ được bản chất năm uẩn của anh là chi, nó là pháp chân thật. Vì như hôm buổi học ở ở trường đó, mình có gợi ra hai điều là pháp chân thật và pháp phương tiện đó. Mình lặp lại điều này. Thưa các vị, có những con đường trong đạo Phật là con đường đi vòng quanh, dùng cái phương tiện để cho các vị nhiếp ngàn vạn cái vọng niệm lang thang của các vị về một niệm. Và khi một niệm thuần rồi, các vị cũng phải buông cái niệm của các vị đang lầm bầm, đang rầm rì, đang tụng đây, để các vị an trú trong cái thể vô niệm mà chói sáng hiện tiền, tức là cái thể tâm vô sinh bất diệt của các vị đang có. Đây là cái đỉnh điểm của tất cả các trường phái tu trong đạo Phật. Còn nếu nó rộng ra, nó là cái bản chất của mọi tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Nếu đi tột nguồn của Thiên Chúa thì người ta cũng đụng điều này. Tột nguồn Hồi giáo thì cũng đụng điều này. Tột nguồn Bà La Môn cũng đụng điều này. Thậm chí không cần đi vô một tôn giáo nào, nhưng mà cái trình độ trải nghiệm đời sống người ta đã già, tức là người ta đi ngang qua trần đời này, họ đã ngao ngán thế trần, họ chán hết dục lạc, họ cảm thấy đời sống này nó vô cùng lãng phí. Chỉ làm một việc đó là kiếm ra tiền để xài tiền rất lãng phí. Chỉ làm một việc đó là chạy quanh quanh để kiếm một chút dục lạc, rồi nó nhàm chán, rồi mình đợi cho năng lượng thân mình nó dâng lên để kiếm dục lạc lại nữa. Thế thì nó cũng là chuyện lãng phí nữa. Họ nhận ra một điều vô cùng đơn giản, đó là chừng như đời sống này sống để chờ chết. Cái tâm thức của những con người bén nhạy nó nhận ra điều này nghe, còn mình chưa nhận ra. Các vị hình dung rằng mình sống để làm chi? Chẳng qua để chờ chết. Thưa các vị, mình cứ kiếm ra tiền để xài tiền, rồi mình thèm khát dục lạc, mình luyện mình vào dục lạc để chán. Để chán rồi mình đợi cho khỏe khoắn, rồi mình lại thèm khát dục lạc, rồi mình lại luyện vô. Và chừng như dục lạc đời sống này nó lên tới ngang đó, rồi nó quay vòng lại, nó không hơn nữa. Tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta cái tuổi đủ để các vị đi ngang qua điều này. Các vị thấy niềm vui của cuộc đời, lạc thú cuộc đời, nó ngần đó thôi, nó không hơn nữa. Nó tới đó rồi nó xuống, rồi nó lại lên ngang đó, rồi nó lại xuống thôi. Tức là đời sống của mình nó như cái kim hắc máy vậy đó. Đặt lên cái đĩa, nó chạy một vòng, nó theo cái đường rảnh đó, quay một vòng, trở lui, rồi ta lại bắt đầu làm lại. Thế thì với những cái trái tim bén nhạy, họ nhìn ra một điều khác hơn ta. Họ nghĩ rằng, nếu còn một niềm vui gì mà nó cao hơn niềm vui ta đã từng trải, thì nên sống để đợi chờ, nên sống để đẩy cuộc đời mình đến để hưởng thụ. Thế nhưng mà, nó ngang chừng đó, rồi nó hết. Thế thì, có gì nữa đâu để mà đợi chờ. Có gì đâu mà sống thêm 40 năm nữa chứ. Ngang đó hết thì thôi, thay vì đợi cái chết đến, ta chấm dứt nó ngay bây giờ đi. Thế cho nên thưa các vị, một cái trình độ tâm thức vươn đến tầm cao thì người ta nhận ra giáo lý, chứ không nhất thiết phải là tôn giáo nghe. Nhận ra cái chiều kích bản chất của anh vốn thực là cái bất sinh này. Mình lặp lại, đỉnh điểm của mọi tôn giáo nó phải đạt đến chỗ này. Chỗ này là cái bí quyết mà những tâm hồn phát triển họ đều đi đến. Thế nhưng mà nó có một cái khác biệt giữa con đường thiền tập của chúng ta với các phương tiện tu khác ở chỗ này thôi. Đó là con đường thiền tập thì trực tiếp luyện anh vô chỗ này. Con đường các pháp môn hành trì khác thì anh đi một vòng có khi mất nhiều kiếp mới đi vô trực tiếp cái bản thể tâm bất sinh. Nó khác nhau vậy thôi. Rồi mình dùng một cái ví dụ gần các vị hiểu ra. Ví dụ như gần nhất là cái con đường chúng ta niệm A Di Đà Phật. Tức là chúng ta tụng danh hiệu Phật để làm tâm chúng ta nó thuần, lôi ngàn vạn niệm ngược xuôi đông tây đó, nó an trú lại ngay cái tiếng A Di Đà Phật. Các vị hình dung rằng mình mất bao nhiêu năm để cho nó thuần? Lâu lắm đó. Thế rồi khi nó thuần rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nó thuần rồi thì nó trở thành một cái loại quán tính, tức là một loại tập khí mới. Thay vì mình cứ rầm rì những cái chuyện ngược xuôi đây đó, thì bây giờ trong đầu mình nó luôn mở một cái máy hát, đó là cái tiếng A Di Đà Phật nó luôn đồng vọng, bỏ không có được. Nó trở thành một tập khí mới. Thế rồi phải đợi cho cái tạp khí này nó bất thần nó rớt xuống, thì các vị mới có cơ may nhận ra, ồ hóa ra là khi không còn tiếng niệm, tâm ta mới thực sự an trú ngay nơi cái thể Phật bất động, ngay nơi thể Di Đà chính ta, ngay nơi vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Hay nói cách khác là mới an trú được trong thể thường trụ niết bàn tỉnh tại, hay là an trú trong cái này đây, cái tầng tâm bất sinh diệt đây. Thế thì cái con đường đó là con đường đi quanh. Còn con đường thiền tập sao gọi là con đường trực tiếp? Do vì có một chút phương tiện ban đầu, đó là ta an trú tâm để thấy hơi thở đang đi vào đi ra. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện này nó sẽ dễ rớt xuống vô cùng, tại vì các vị theo với tiến trình, dù cho thiền Vipassana hay là thiền Nông Độ Chi cũng theo tiến trình là các vị phải bỏ nhiều tầng lắm, bỏ tầng đó đến tầng khác. Ví dụ như sơ thiền thì ly sinh hỷ lạc, nhị thiền thì ly gì? Sơ thiền ly tham, ly dục, gọi là ly sinh hỷ lạc. Nhị thiền thì cái từ chữ Hán nó gọi gọn hơn, các vị không nhớ, tôi cũng không nhớ luôn. Nhị thiền định sinh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Đạt đến trình độ tứ thiền là buông hết, này là lạc thú, đậm đà, này là những cái niềm vui rất ư là mong manh của thiền định. Thưa các vị cũng buông xuống hết, chỉ còn một trạng thái tâm thanh tịnh, rỗng lặng, tự nhiên, chiếu sáng. Tứ thiền đã đạt được rồi nghe. Thì ta tạm hình dung rằng đạt đến tứ thiền thì các vị đã đi ngang qua nhiều tầng. Tất cả những tầng các vị đến, các vị đều phải bỏ xuống. Để cuối cùng thì chỉ còn lại một trạng thái rỗng rang, tĩnh lặng, tịch nhiên, vô niệm. Nhưng mà tràn đầy năng lực nhận biết chói sáng. Từ điều đó quy chiếu lại để đi vào cái điều mình thưa rằng là thiền của Đức Thế Tôn nó trực tiếp, nó không có mượn phương tiện như những truyền thống khác. Là do vì ngay từ bước đầu nhìn thấy hơi thở đang đi vào đi ra, thì dần dần các vị an trú được tâm thì các vị rớt luôn cái hơi thở, không còn cần thiết nữa, mà các vị chỉ cần làm một việc, đó là gì? Tôi là cái, đó là cái biết. Rồi đi vào bằng cái cánh cửa đó là quán cảm thọ thôi. Đầu tiên ta phải nhận diện là đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Để làm chi? Để làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó có mặt liên tục. Rồi dần dần cái đối tượng như buồn, như giận, như ghét, như thương, tức là đối tượng là cảm thọ ấy, nó tự rơi, chỉ còn lại đơn thuần một cái, đó là trạng thái nhận biết. Rồi thưa các vị, niệm tâm cũng thế, từng cái sự suy nghĩ rầm rì trong đây các vị luôn nhận biết đó. Rồi cuối cùng những cái điều đó nó rớt dần xuống, nó trong lặng đi, thì đơn thuần chỉ còn lại cái trạng thái biết mà thôi. Thế thì thưa các vị, con đường ngắn nhất là con đường thiền tập, không mượn nhiều phương tiện. Và nếu ta có mượn phương tiện cũng không có dính vào phương tiện đến nỗi là không buông được. Do vậy cho nên hai cái tầng tâm này thưa các vị, tầng sinh diệt mình đã chia sẻ buổi sáng để cho các vị thấy rằng là ở những loài động vật, ở những trạng tâm thức bình thường, họ không thể làm được một điều như chúng ta. Tức là họ thấy họ là chi? Họ đồng nhất họ vào sự suy nghĩ, đồng nhất họ vào cái khả năng nhận biết, họ đồng nhất họ vào vui buồn, họ đồng nhất vào mọi thứ lo âu phiền muộn bất an. Và chỉ có 1/1 triệu con người trên hành tinh này mới có khả năng đi vào cái khả năng tự nhận biết thôi nghe. Còn cái khả năng nhận biết thưa các vị, nó là cái khả năng phổ đồng cho mọi con người. Tôi thấy tôi suy nghĩ, tôi thấy tôi đang buồn, tôi thấy tôi đang giận, tôi thấy tôi đang lo lắng bất an. Chỉ trừ những tâm hồn đặc biệt rất là bén nhạy, họ mới ngộ ra được cái chỗ này. Họ thấy ngoài khả năng buồn, giận, ghét, thương, suy nghĩ, thì thầm, họ còn là con người đang quan sát đó. Cái này chỉ 1/1 triệu người xảy ra thôi. Thế thì pháp tu đạo Phật, thưa các vị, đẩy các vị một bước thôi là các vị đi vô cái phần này. Điều thứ hai, thưa các vị, thể ngộ được điều này nó rất là trùng hợp với cái tinh thần của Kinh Văn Đại Thừa, nó trùng hợp với tinh thần của các vị thiền tổ của truyền thống thiền Trung Hoa khai triển. Mình dẫn Kinh Văn thì các vị thấy ngay. Có một câu kinh, nó rất ư là biểu trưng. Các vị tụng kinh Bát Nhã vào mỗi sáng, mỗi chiều sau những thời lại sám hối. Cái câu đầu thôi là chi? Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến. Mình nên nhớ một điều thế này, 600 cuốn Bát Nhã Ngài Trí Nghiêm Ngài dịch nó bộ dày vậy nè, tụng 3 năm mới hết á. Thế nhưng mà 600 cuốn Bát Nhã gom lại chỉ có một bài tâm kinh 200 mấy chục chữ thôi. 200 mấy chục chữ bài kinh Bát Nhã gom lại một câu thôi. Câu này đây. Nếu một câu này người ta gom lại nhỏ hơn nữa thì nó còn hai chữ thôi nghe. Chữ gì? Thưa các vị, hai chữ chiếu kiến thôi nghe. Các vị nắm được hai chữ này thì các vị thấy cái phương pháp thực tập nó vô cùng đơn giản. Mình dùng cái từ khác của chữ chiếu kiến là gì? Quan sát. Khi các vị thấy năm uẩn thì năm uẩn là đối tượng bị thấy. Thì các vị là gì? Các vị là chi? Là cái năng lực thấy mà trong đây gọi là quán tự tại à. Quán tự tại không có nghĩa là Bồ Tát quán thế bên ngoài. Quán tự tại còn là năng lực chiếu kiến của các vị, còn là năng lực chánh niệm của các vị, còn là khả năng biết của các vị, tức là cái nhận biết của các vị đích thực là quán tự tại. Chứ đừng tưởng quán tự tại là Bồ Tát Quan Âm bên ngoài, không. Và khi các vị thấy năm uẩn rồi thì năm uẩn không phải là các vị, thì ngay đó năm uẩn là không nghe. Và mình an trú liên tục như vậy thì gọi là hành thâm. Chứ đừng nghĩ rằng tôi phải chẻ sắc uẩn ra, tôi phân tích đây là tứ đại nè, đất nè, nước nè, lửa nè, gió nè, nước này từ H2O hình thành nè. Thế thì các vị đang làm cái chuyện gì? Đang lầm rầm, đang rầm rì, đang nói huyên thuyên, đang lý luận, đang giải thích. Thưa các vị, con đường này tất nhiên là có nhiều người cũng đang đi, nhưng mà đi con đường này là đi con đường rất vòng quanh nhé, rất xa. Do vậy cho nên khi các vị thấy cái ly, cái tách, cái bàn, thấy mọi người thì những cái ấy là bên ngoài các vị, là cái bị các vị thấy. Các vị là cái thấy, phải không? Khi tôi thấy đây là thân tôi, đây là những vui buồn sinh diệt trong tôi, đây là tầng ý thức đang rầm rì trong tôi, thì những tầng này là chi? Là cái đối tượng bị thấy, mà các vị là cái thấy, các vị là con người đang nhìn. Đối tượng bị nhìn đó là năm uẩn của các vị, nó trở thành sở hữu của các vị, trở thành cái bên ngoài không dính chi với các vị cả. Ngay đây thì ta có thể cứu được đời sống ta rồi. Đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ghét, đây là lo âu nè. Nó là chi trong năm uẩn? Nó chỉ là thọ uẩn mà thôi nghe. Những điều các vị tưởng tượng là chi? Là tưởng uẩn. Tất cả những cái hạt mầm nơi tâm thức của các vị, hạt mầm giận dữ, hạt mầm bất an, hạt mầm phiền muộn, hạt mầm ưu tư vân vân, thì nó nằm ở chiều sâu của tâm thức vận hành, đưa ra, kéo về vân vân. Tất cả những phần mà ta lâu nay tưởng rằng là ta ấy, nó đích thực là cái chi? Đích thực là cái bị nhìn. Đích thực là cái bị nhìn. Các vị nhìn thấy được nó mà. Cái niềm tự hào của các vị nhìn được không? Tôi tự hào tôi là con vua cháu chúa, tôi là dòng họ Nguyễn Phước đây. Tôi là tôn nữ đây. Thưa các vị, tất cả những điều đó là những ý niệm nó dạ thành chứ có gì lạ đâu. Ý niệm là chi? Ý niệm là chi? Tức là những quá khứ của các vị cất trong đáy lòng các vị, rồi các vị mời gọi nó, các vị xác định nó bằng những ngôn ngữ thì thầm đây. Bản ngã các vị nếu mà không có những tiếng thì thầm đây thì tôi đố bản ngã các vị có. Các vị không nói thì thầm một câu nào thì không hề có cái bản ngã nào khởi lên được cả. Cái tầng tầm và tứ nó chẳng có gì khó hiểu cả, nó đơn giản chỉ là những tiếng nói thầm trong đầu của các vị mà thôi. Những tiếng nói thầm này thì nó tạo thành cái chi? Tạo thành buồn vui trên mặt, nó tạo thành cái lớp bản ngã cho chúng ta tự hào ở phía dưới. Thế thì khi các vị tách mình ra được, các vị quan sát từng tràng chữ đang nói thì thầm, các vị quan sát từng cái buồn vui đang đến đang đi, thì các vị đang làm một công việc rất là đơn giản mà hữu hiệu, đó là chi? Là đang soi thấy năm uẩn đó. Năm uẩn đang bị ta soi, đang bị ta nhìn, bị ta nhận biết. Ta là người đang thấy năm uẩn nhưng ta không là năm uẩn. Thì gọi là quán tự tại Bồ Tát đang thấy năm uẩn đó. Mà nếu các vị an trú được trong cái trạng thái tâm như thế này lâu bền thì năm uẩn không dính gì chi với các vị, thì gọi là chi? Ngũ uẩn giải không nghe. gọi là hành thấm nghe, chứ không có nghĩa rằng là mình phải đi sâu vô bao nhiêu hết. Nó hàm có nghĩa rằng là nếu an trú được trong cái tuệ quán như thế thì người đó thực hành pháp quán bát nhã sâu xa. Anh không phải là năm uẩn, anh đích thực là chi? Là tuệ bát nhã quán chiếu. Tuệ bát nhã quán chiếu là chi? Là cái chữ này đây, chiếu kiến này đây. Là chữ chiếu kiến này là chi? Là chữ quan sát. Mà nếu ta không dùng chữ quan sát thì ta dùng cái từ chi? Anh đích thực là cái nhìn, anh không phải là cái bị nhìn. Vô cùng giản dị. Ngang đây, cứu đời ta được chưa? Trừ phi mình không muốn cứu. Trừ khi mình không muốn cứu. Trừ khi mình cảm thấy cuộc đời này mình cần phải luyện đời mình vô buồn giận ghét thương cho có hương vị với người ta. Trừ khi mình muốn làm khổ nhục kế để mời gọi mọi người thương yêu mình. Mình rất là quan tâm đến sự xót xa của người. Do vậy cho nên mình không có khả năng bỏ được cái chấp trước của mình về buồn về giận thôi. Thưa các vị, nói ra thì nó vô lý nhưng mà kỳ thực chúng ta đang làm cái việc rất là loanh quanh thế này nghe. Tại vì từ bé ta đã học được cái nghề chi? Cái nghề khổ nhục kế, cái nghề đóng kịch rồi. Các vị hình dung rằng là ta dạy con ta như thế mà. Con ta nó chạy chơi dung dăng dung dẻ thì đố mà ai quan tâm làm chi, thế nhưng mà nó té một cái rồi thì bố mẹ nó liền coi nó là ông hoàng. Nó đi học về nó không buồn ăn, nó lủi vô phòng nó nằm rồi thì thưa các vị là bố mẹ chạy sốt gió. Cho nên muốn được người quan tâm thì ta phải làm chi? Ta đã học điều đó từ bé. Các vị không tin tôi thì sau khóa tu các vị về các vị nằm vùi vô phòng không buồn ăn thì cả nhà người ta lên ruột. Nó là như vậy đó. Và ta luôn nhìn vào mắt người đối diện để ta đoán biết rằng họ thương ta hay ghét ta. Ta cần lấy lòng họ về cái điểm gì? Vô cùng đơn giản mà ai cũng biết điều này cả. Đứa bé nên ba nó đã biết rồi, thế thì tới cái tuổi này ta càng già càng lão luyện về chuyện này thưa các vị. Ta đóng kịch hay vô cùng. Cho nên thưa các vị, người ta thấu đạt được đạo lý thì cái chuyện dễ ồm là bỏ buồn, bỏ giận, bỏ ghét, bỏ thương chứ không phải là điều khó. Thế nhưng mà ta không có gan. Tại vì làm điều này mình cảm thấy dường như mình rất là trơ trọi. Không ai quan tâm mình không trở thành nhân vật quan trọng. Mình muốn được người quan tâm, muốn được người chú ý. Các vị ra ngoài đường phố, các vị thấy ai mà rầu rầu, mặt mày xuống sắc, bí xị, đi có vẻ thảm não chán đời thì các vị thấy xót xa ngay. Còn các vị thấy cái con người mà rất ư là hạnh phúc, sung sướng, đi dung dăng, dung dẻ trên đường thì mình quan tâm làm chi? Mình ganh tị thì có. Tại sao nó vui thế? Chuyện nó là như vậy. Anh chàng kia anh tới bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hả? Anh bệnh gì? Nói, tôi thấy rằng tôi không có bệnh chi nhưng bác sĩ gia đình bảo tôi tới đây. Hỏi, ồ thế thì có bệnh rồi đó. Cho tôi hỏi thăm là đời sống anh có gì bất hạnh không? Nói giờ không. Anh cưới vợ khi nào? Cưới vợ hồi năm 20 tuổi. Năm nay anh 60 rồi. Trong cái khoảng thời gian từ 20 cho tới 60 đã có chuyện gì xảy ra với vợ không? Nói giờ không. Thế thì con anh có khó khăn không? Nói cũng không. Con tôi nuôi đứa nào đứa ấy đều học hành đỗ đạt, đều tiến sĩ kỹ sư cả. Thế thì anh có mất lòng với anh hàng xóm không? Dạ cũng không. Anh có thù ghét gì chế độ không? Nó cũng không. Thế thì anh bệnh đúng rồi. Thưa các vị là tại vì trong cuộc sống đời thường một vạn người đều lâm vào cái tình trạng là người ta luôn bất hài lòng với chính tự thân, không hài lòng với gia đình, không hài lòng với con cái. Và nếu tất cả đều hài lòng thì họ sẽ không hài lòng với chế độ nghe. Thưa các vị, họ cũng kiếm được một duyên cớ gì đó để bất mãn thôi, chứ không có cái chuyện là luôn hài lòng, luôn hạnh phúc, luôn tràn ngập niềm vui. Thế cho nên khi có một con người như thế thì bác sĩ khẳng định rằng anh bị bệnh thần kinh thôi, anh phải tìm tới bác sĩ tâm lý trị liệu thôi. Nó là như vậy đó. Do vì chúng ta bình thường như nhau, chúng ta đều lấy cái khổ làm đời sống như nhau, lấy cái khổ đi nuôi dưỡng đời ta như nhau. Cho nên mình thấy việc này rất bình thường. Và mình chấp nhận rằng là sinh ra phải có khổ. Trong khi nguyên tắc các vị có mặt giữa trần đời không phải để khổ. Các vị ngộ đạo rồi, thưa các vị, cái chuyện khổ là cái chuyện vô cùng vô lý. Các vị thấy được bản chất của tâm các vị vốn là bất sinh diệt thì cái khổ nó không có quyền dính các vị á. Đúng là như vậy. Nó có thể khởi lên trong ta buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó có quyền sinh ra trong ta. Thế nhưng mà sinh ra là chuyện đó, mà đồng nhất mình vào nó còn là chuyện thứ hai nghe. Khi các vị thấu đạt được cái lý lẽ này, ngộ được điều này, thì cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện tất nhiên của nó xảy ra trong ta. Nhưng mà ta có quyền làm một việc vô cùng thông minh là chi? Ta luôn là người quan sát nó, luôn là người nhìn nó, luôn là người nhận biết nó, nó luôn là cái bị biết. Các vị nghiễm nhiên đã trở thành một người làm chủ, là vua của đời sống mình rồi. Và chuyện này nó đâu phải là chuyện khó. Anh có làm hay không mà thôi. Bản chất anh là như vậy. Bản chất anh là cái nhìn được buồn, chứ anh không phải là cái buồn. Mà tại mình quá ư vụng về, mình đã vụng về từ quá khứ tới hôm nay, mình cứ đồng nhất mình vào nó. Cho nên thưa các vị, mình chạy đầu trên sóng dưới, mình đi học thiền học đạo với thiền sư cùng nơi khắp chốn, ông nào nổi danh mình cũng đến mình học. Và thưa các vị, cái ách yếu là chỗ này, chứ không phải là cái chỗ mà dở, đưa tới, đặt xuống, bước, khởi niệm, làm nó vô cùng phiền phức. Thưa các vị, nó đơn giản một điều là các vị an trú ngay cái thể tâm bất động của các vị thì mọi pháp liền thành tựu. Mọi an lạc liền thành tựu, mọi buồn giận ghét thương liền rớt xuống, chứ không có lý do gì tồn tại hết. Không phải cần đi ngang qua một vòng rất là nhiêu khê. Không cần. Bản chất của tâm, thưa các vị, nó không cho phép dính bất cứ một thứ gì vào hết. Bản chất thực của các vị vốn là vô ngã, vốn là năng lực trí tuệ, vốn là tuệ tri. Thế rồi mình dẫn ra một bài kinh vô cùng hay để chứng minh cho cái điều mình nói, thưa các vị. Nói có sách mách có chứng đàng hoàng chứ không thôi. Người ta bảo rằng thầy Phước Tịnh nói tướng, thần linh nhập vào ông rồi ông nói. Chứ còn không có kinh sách gì chứng minh hết. Các vị đọc trong tương bộ kinh, có một bài kinh có pháp môn nào. Đây là bài kinh rất là hay, ngôn ngữ rất là sấm sét. Mình nghĩ rằng á, các vị lên trên thư viện Quán Đức, các vị lựa rồi các vị in cái bài kinh này xuống, học thuộc lòng từng chữ. Đức Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông biết có cái pháp môn nào mà có thể đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài nào nữa không? Xá Lợi Phất nói nhà bạch Thế Tôn, con xuất gia với Đức Thế Tôn, cái gì Thế Tôn dạy thì con biết, còn cái gì chưa dạy con không biết. Thế Tôn nói này, ví như có một cái buồn, có một cái giận, có một cái ghét, có một cái thương, có một cái suy nghĩ thầm thì đang khởi lên trong ông. Ông nhìn nó, ông biết là có cái buồn, có giận, có ghét, có thương. Và khi không có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn thì ông cũng biết không có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Thế thì cái pháp môn ấy, cái cách hành trì ấy có cần khổ hạnh, có cần học tập, có cần lý luận, có cần mất thời gian, có cần mất không gian để thực tập nó không? Đó là Phật nói về bạch Thế Tôn, không. Đơn giản là khi có buồn thì con thấy đây là buồn, không có buồn thì con cũng thấy lúc này không có buồn. Có giận, có lo âu, có bất an, phiền muộn thì con thấy có giận, có lo âu, có bất an, có phiền muộn. Không giận dữ, không lo âu, không bất an, không phiền muộn thì con cũng thấy không có giận dữ, không có lo âu, không bất an, phiền muộn. Thì đâu cần phải học tập, đâu cần khổ hạnh, đâu cần lý luận, đâu cần tất cả điều kiện chi. Chỉ đơn giản một điều, có thì con thấy, không có thì con cũng cứ thấy. Thế Tôn xác định đấy là một pháp môn không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, có thể thực chứng niết bàn ngay hiện tiền. Và người ấy thực tập được thì biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài nữa. Thế thì các vị hình dung rằng trong Tam Tạng Thánh Điển Như Lai, từ những bài kinh Tứ Niệm Xứ cho tới niệm hơi thở, cho tới niệm thân hành, cho tới cái bài kinh mình vừa dẫn, đó là có pháp môn nào, các vị thấy nó liên tục một mạch chỉ một pháp hành trì thôi. Đó là pháp chi? Pháp nhận biết, thưa các vị. Giống như kinh Bát Nhã, cái chữ chiếu kiến thôi, không có gì khác cả. Đơn giản một điều, đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ghét, đây là thương. Nó có mặt, Các vị có cần lý luận, các vị có cần phải tốn khổ hạnh công phu gì các vị mới thấy là lòng ta đang có buồn có giận không? Không. Đơn giản chỉ là một việc là khi nó sinh khởi thì ta quay lại ta nhìn thì nó đang có mặt nơi ta. Nhưng mà cái điều nên lưu ý rằng lúc nó có ta cũng thấy, mà lúc nó không có thì ta cũng đang an trú trong trạng thái chiếu kiến nha. Tức là cái năng lực nhận biết luôn có mặt, luôn duy trì cho các vị không thể là sống trong sự lãng quên. Thông thường ta lâm phải cái tình trạng là khi có buồn giận ghét thương thì mình chìm trong buồn giận ghét thương. Khi không có buồn giận ghét thương thì mình chìm như đâu? Trạng thái tâm mình nó không có cái sự nhận biết tràn đầy ánh sáng, mà nó đang chìm trong lững đững lờ đờ vô ký, lờ khờ nhớ quên, cái trạng thái gần gần buồn ngủ thôi chứ chưa phải buồn ngủ, gọi là vô ký. Thế thì nó sai thưa các vị. Đang buồn giận ghét thương đến thì các vị là con người đang thấy từng cái nét buồn giận ghét thương. Nhưng mà không buồn giận ghét thương thì các vị cũng là người đang rất tỉnh táo, đang rất chánh niệm để nhận biết là trạng thái tâm đang rỗng lặng tịch nhiên. Và điều này, thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản, dễ thực tập chứ không phải là cái gì khó hiểu cả. Ví dụ, đây là cái thời gian chiều dài nè. Tôi niệm A Di Đà Phật nè. Tôi dừng một phút, tôi niệm A Di Đà Phật. Tức là tôi niệm A Di Đà Phật một tiếng, rồi tôi dừng. Tôi lắng nghe lại trong tâm tôi. Tôi dừng hoàn toàn trong đây chứ tôi không có nói thì thầm nữa. Thì trong một phút giây ngắn, từ đây tới đây, thưa các vị, cái năng lực của tiếng niệm Phật này, nó có một cái khả năng đánh động cái sự thức tỉnh của các vị, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn gần này chưa thể chìm vô trạng thái vô ký được nghe. Mà nó đang ở trong trạng thái là tâm các vị rỗng lặng, không có một tiếng nói thì thầm, tức là không có tiếng A Di Đà Phật. Nhưng mà cái khả năng nhận biết của các vị thì đang tỏa sáng, phải không? Rồi nửa phút sau ta niệm A Di Đà Phật thì hai đầu này nó có tiếng động, mà đầu này thì đâu có một tiếng động nào của tâm. Ở trong một trạng thái vô niệm, tức là không có tiếng thầm thì ta gọi là vô niệm. Nhưng mà có cái gì ở đây? Có cái năng lực nhận biết luôn có mặt chứ không phải chìm trong cái sự hôn mê hay lãng quên. Thế rồi mình liên hệ với những pháp vô hành trì của các tổ ngày xưa khơi động ở chỗ này để ta đi vô nghe. Ví dụ như thiền niệm Phật, các ngài dạy cho những thiền sinh là ai đang niệm Phật, niệm cái tiếng A Di Đà Phật xong rồi hỏi một câu rất là mạnh, gần một câu là ai đang niệm Phật đây? Dừng lại, không nói thì thầm thêm một câu nào nữa cả. Nửa phút sau, niệm một câu A Di Đà Phật rồi hỏi gần lại tự thân ta, ai đang niệm Phật đây? Rồi quay cái năng lực đang tỉnh táo đó rọi sáng vào bên trong, coi cái gì nó đang khởi trong đây. Thì thưa các vị, cái giây phút lặng lẽ yên bình tỉnh sáng này gọi là giây phút của vô niệm, nhưng mà tràn đầy năng lực trí tuệ, tức là tràn đầy năng lực nhận biết ở đây. Giây phút này gọi là vô niệm đấy. Vô niệm tràn đầy năng lực trí tuệ thì gọi là chi? Gọi là cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt nó đang hiển hiện trong cái phút giây này. Và mình tu có hàm nghĩa rằng mình làm cho cái giây phút này nó càng ngày càng giãn ra. Thay vì một phút, dần dần nó hai phút, dần dần ba phút, dần dần nó liền luôn một ngày an trú luôn trong cái thể tâm nhận biết như thế. Thì gọi đó là người có một cái công phu hành trì vô cùng là miên mật. Tức là nó dày, nó không có một kẽ hở nào gọi là miên mật, chứ không có chi khó hiểu cả. Đó là trong Tương Ưng Một Kinh có một bài kinh. Rồi các vị nhớ lại một cái giai thoại thiền mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp an tâm cho Huệ Khả, thì các vị thấy nó trùng với cái điều này nghe. Huệ Khả bạch tổ, Tâm con rất bất an, xin Ngài từ bi ban cho pháp an tâm. Tổ nói, mi đưa cái tâm bất an ra đây cho ta. Thế rồi Huệ Khả làm chi? Quay ngược lại, nhận diện coi cái tâm bất an mình nó đang ở đâu để đưa cho Ngài. Nhìn thì thưa các vị, nó biến mất. Rồi Huệ Khả nói, bạch tổ, con tìm không có tâm bất an. Tổ phán câu rằng là ta an tâm cho mi rồi đó. Thì thưa các vị, cái giây phút nội quán, cái giây phút quay trở lại nhìn thì ai mà chẳng có khả năng làm được. Đôi khi có những cơn buồn, có những nỗi niềm bất an, sầu muộn đang khởi lên trong các vị chỉ cần quay lại nhìn thử coi. Chuyện gì phát sinh? Nếu có một chút công vô thực tập thì ta phải làm được điều này thôi. Ta quay lại thì ta là cái nhìn, những trạng thái bất an đó, nó trở thành cái đối tượng bị ta nhìn. Ta sẽ thua Ngài Huệ Khả ở chỗ là ta nhìn nó chưa biến, nó còn đó. Nhưng mà thưa các vị, đừng có băn khoăn. Nó sẽ xảy ra một lúc nào đó các vị nhìn thì nó tự biến mất. Và cái điều giác ngộ mà các vị tưởng rằng là nó đơn thuần, nhưng mà thưa, nó vô cùng kỳ lạ. Nó đã tạo thành một bước nhảy lượng tử nơi đời sống các vị. Đó là xưa tới giờ, các vị chưa hề nghĩ rằng ngoài cái khả năng đang buồn, đang giận, đang bất an, ta còn là người có khả năng thấy cái buồn, cái giận, cái bất an nữa. Ta luôn đồng nhất ta với nó là một. Bây giờ, từ con đường học Phật ta nhận ra, ngoài cái buồn, giận, bất an ra, ta còn là một con người mênh mông hơn, rộng hơn, đứng bên ngoài những điều đó, đang nhìn thấy nó, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì không phải giác ngộ là chi? Đã bước lên một cái tầng giác ngộ thứ nhất, mà có khi ngàn vạn đời ta chưa có cơ hội liễu ngộ được điều này nghe. Ta luôn đồng nhất ta vào cái bị biết, luôn đồng nhất ta vào cái sở hữu của ta. Sở hữu cạn là bên ngoài, sở hữu sâu đó là thân ta, buồn vui của ta. Suy nghĩ thì thầm trong đây, ta luôn đồng nhất, ta luôn thấy nó là ta. Cho nên bước giác ngộ vô cùng là lớn lao, đó là lúc bây giờ ta thấy được nó là cái đối tượng bị ta nhận biết, nó ở ngoài ta, nó là cái giả vờ, nó là cái ta mượn xài đỡ mà thôi. Thì thưa các vị, bước lên được cái bước thứ nhất thì chúng ta sẽ bước được những bước rất là dài trong cuộc đời tu trong tương lai. Nói tương lai thì nó xa, ngay một đời này. Cái niềm thiết tha của chúng ta đối với công trình tu tập mà đủ lớn thì thưa các vị, các vị có dư thì giờ để làm cho đời sống các vị nó tràn đầy phúc lạc. Kỳ thực là nếu đời sống mình nó quá nghèo khó, không dễ tu. Đời sống mình nó quá tật bệnh, không dễ tu. Đời sống mình nó quá giàu, có khi cũng khó tu, là do vì mình dính mắc với cái sự nghiệp mình bỏ không có dễ. Thế nhưng mà khi cái nền tảng phước điền của các vị đủ lớn, cái trình độ tâm linh của các vị đã chín mùi rồi thì thưa các vị, mọi thứ đều vô cùng đơn giản, không phải là khó nghe. Tới một lúc người ta nhận diện được rằng là dù có bao nhiêu của cải tài sản, dù có danh lớn trùm cả đất trời, mọi thứ nó đều rất phù du, rồi ta cũng bỏ đi thôi. Thế thì mình chỉ có một việc là luyện đời mình vào cái công trình tu tập thôi. Dù cho các vị được 1.000 người lễ lại, kính trọng, như một vị hoàng đế hay là như một vị đạo sư. Nhưng mà thưa các vị, rồi tới một lúc thì thân thể tàn tạ bệnh hoạn, ví dụ như sư ông Trúc Lâm bây giờ, thưa các vị, không khác gì những ông cụ tật bệnh hết. Thế thì không ai thương ta bằng chính tự thân ta. Và nếu người ta ngộ ra được điều này, mọi thứ giữa trần gian này họ bỏ rất là dễ nghe. Họ ngộ ra được điều này, cái buồn, cái giận trong tâm thức họ nó cũng không có quyền là ở lâu được. Họ cũng bỏ nó xuống rất là dễ. Đời sống mình nó không có đủ dài, và nó không có nhiều cơ hội để cho mình ôm hết những cái thứ vớ va vớ vẩn vào trong tự thân mình để mình nhận chìm lại mình. Không ai thương ta bằng chính tự thân ta. Không ai thay ta thở một hơi thở. Không ai thay ta đau cái răng hay nhức cái đầu được đâu. Thế thì thưa đại chúng, mình chỉ cần ngộ ở một cái tầng thấp như thế này thì các vị đủ trân quý đời sống các vị. Các vị không có thích luyện mình vào cái dòng chảy của sinh diệt bời bời làm chi đâu. Các vị không khéo thì đời sống mình qua rất là nhanh. Thưa các vị, chúng ta đồng đẳng như nhau giữa trần đời này. mang hình hài đồng đẳng như nhau và chịu cái quy luật bất trắc vô thường giống như nhau nghe, không khác. Ta hình dung rằng Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, nhưng mà Ngài cũng bất trắc như ta chứ không phải là không bất trắc. Đương thời vào cái tuổi gần kề với sự nhập Niết Bàn của Ngài, thế nhưng mà nỗi đau lớn nhất đó là chi? Ta hình dung rằng là có một đứa cháu, đó là Tỳ Lưu Ly Vương, dẫn quân về tàn sát hết cái dòng họ Thích. Ngài thấy xót xa, Ngài chận đầu 3 lần, nói: Đại Vương à, dù sao thì dòng họ Thích cũng là bà con với Ngài, Ngài đừng có dẫn quân tàn sát. Chận 3 lần không được, Ngài đành thôi. Một Kiền Liên thì xót xa hơn, nó và bạch Đức Thế Tôn: Con không thể chịu đựng được như thế này, con xin dùng thần thông con cứu dòng họ Thích. Thế Tôn nói: Nghiệp của họ đã gây trong quá khứ con à, không thể có cách gì cứu được đâu. Một Liên nói: Và bạch Thế Tôn, con sẽ dùng cái bình bát của con, con đựng hết 500 người của dòng họ Thích, con đưa lên hư không con cất. Và khi cuộc tàn sát Tỳ Lưu Ly Vương đi ngang qua thì con đem xuống. Đức Thế Tôn mỉm cười không nói chi cả, để mặc cho một Kiền Liên làm chi đó thì làm. Thế rồi Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân tàn sát xong dòng họ Thích, sang bàn thành Ca Tỳ La Vệ xong, dẫn quân về. Một Kiền Liên hớ hở nói: Bạch Thế Tôn, con đã cứu được 500 người dòng họ Thích. Thế Tôn nói: Ông hãy coi coi họ như thế nào rồi hả nói chứ. Thế rồi đem mình bác xuống, thưa các vị, tất cả những người dòng họ Thích đều biến thành máu cả. Sau đó thì Thế Tôn có một câu kinh trong kinh Pháp Cú là: Dù cho trốn ở hư không, trốn ở đáy biển, nhưng mà nghiệp ác đã tạo rồi thì không thể tránh được. Mình dẫn điều này ra để thưa với nhau một điều: thưa các vị, chúng ta đồng đẳng như nhau, mang một hình hài đồng đẳng như nhau, chúng ta có quyền bỏ vào nội dung đời sống bên trong của ta. Đó là quyền quy nhất định của các vị. Các vị có thể bỏ vào trong tự thân các vị, tức là trong cái nội dung tâm thức của các vị, đó là hiền thánh cũng được. Các vị bỏ vào trong nội dung tâm thức của các vị là quỷ dữ cũng được. Các vị bỏ vào rắn độc cũng được, tức là căm phẫn, thù hận, cay đắng, vân vân. Các vị có quyền tạo thành cái tập khí từng ngày, đó là tùy quyền quy nhất định của các vị. Điều thứ hai, sự bình đẳng nhất định, đó là mọi bất trắc giữa trần đời này nó không vì anh là thánh nhân mà nó chừa anh. Anh là người tu mà nó chừa anh. Anh là người xuất gia 10 năm, 20 năm mà bất trắc nó không đến. Nó không đến với anh, nhưng mà nó đến với ai? Bố ta cũng sẽ chết, mẹ ta cũng sẽ chết, anh em, bà con ta, những bất trắc nó không hề tha. Ví dụ, mình ra đường mà lái xe rất là cẩn trọng, nhưng mà cái thằng khùng nào đó nó đụng mình thì ai mà cấm được nó? Thì nó là như vậy, thưa các vị. Hơn nhau ở chỗ là không phải anh tu rồi anh tránh được tam tai bát nạn, tránh được mọi bất trắc, mà anh tu nó hàm nghĩa rằng là mọi bất trắc nó đến với anh, nhưng anh làm người quan sát nó. Tu không có nghĩa rằng là mọi thứ buồn phiền nó không dám đụng vào đời anh, mà nó hàm nghĩa rằng là anh có khả năng nhìn được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Anh luôn là người quan sát. Buồn, giận, ghét, thương là cái đối tượng bị anh quan sát thì nó rời anh, thế thôi. Hơn nhau của tu và không tu nằm ở chỗ này, chứ không phải là tu rồi ta may mắn cả đời, ta không tật bệnh, tiền không cần làm mà có để xài. Chắc ở Úc thì có đó. Tóm lại, thưa các vị, điều đầu tiên, pháp hành trì của thiền tập là một pháp vô cùng trực tiếp, để nó đưa thẳng các vị vào cái vùng tâm bất sinh diệt nghe. Dù cái pháp thực tập vô cùng đơn giản ban đầu, đó là biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, cũng đưa ta trực tiếp vào thể tâm bất sinh diệt. Dù pháp đó là niệm cảm thọ, là biết đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì cũng đưa các vị trực tiếp để nếm trải trạng thái tâm vô sinh bất diệt của các vị. Và chạm tay vô điều này rồi, thưa các vị, ở mức độ cạn nhất, chưa phải là thành thánh chi đâu. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời sẽ xảy ra là các vị là người có khả năng tự chủ được đời sống các vị rất là lớn. Buồn, giận, ghét, thương nó có thể đến, nhưng mà không có đến nỗi nhận chìm mình mất vài ngày nằm ủ ê, nằm đắp mền, rên ứ ử. Không đến nỗi như vậy. Mình dựng đời mình vậy. Mình Nắm được pháp hành trì thì thưa các vị là mình có khả năng làm chủ được đời sống mình đó. Gần hơn nữa, chỉ bằng vào sự thực tập đem tâm lang thang về lại ngay nơi thân thì các vị đã làm được một điều tuyệt vời hơn bao nhiêu người ở trần thế, là các vị thưởng lãm đời sống hạnh phúc hơn người ta rất là nhiều. Tâm thức không lang thang, nó dừng lại ngay nơi thân. Thế thì thưa các vị, hạnh phúc liền có mặt. Xưa đến giờ ta cứ nghĩ hạnh phúc là cái mục đích nó ở phía trước, mình cứ chạy tới. Nhưng mà thưa các vị, khi các vị đặt hạnh phúc là mục đích ở phía trước thì nó sẽ di chuyển tới chân trời chứ nó không có dừng lại. Mình thấy là mình phải cần phải có một chiếc xe thiệt đẹp với hạnh phúc, rồi mua được chiếc xe đẹp thì ý thức mình nó dệt thêm là chiếc xe này dường như là tạm được nhưng mà cái nhà chưa đẹp. Thế rồi có được cái nhà mình nghĩ là phải có thêm, có thêm, có thêm. Do vậy cho nên mục đích hạnh phúc nó luôn di chuyển mục tiêu. Bằng một phương pháp thực tập rất là cạn thôi thì các vị làm cho hạnh phúc nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị thưởng lãm đời sống của các vị ngay nơi tự thân, thưởng lãm đời sống các vị bằng những điều kiện xung quanh đã có. Thưởng lãm hạnh phúc của các vị bằng tất cả những cái điều mà các vị đang sở hữu, thay vì mình tìm thêm để có được hạnh phúc. Bây giờ thì không cần, ta nhìn lại đời sống ta để thấy hạnh phúc nó tràn đầy thôi. Thế thì thưa các vị, chưa cần thành thánh, chỉ cần có được một chút công phu thực tập thì đời sống ta nó đã được nhân cấp cái sự giàu có lên gấp nhiều lần so với một đời sống bình thường thiếu sự thực tập. Có ông anh nhà giàu kia, ban đêm ở trên tầng lầu anh nhìn xuống, anh thấy người ta đẩy từng cái vali rất lớn thế này, đưa ra xe, chở đi. Anh nói chết, cái lũ ăn trộm nào mà nó gan khiếp vậy, nó dám vô trong kho của ta nó lấy đồ nó chở đi. Nhưng mà dường như nó chưa đến nỗi là những tên ghê gớm, thấy có một tên thôi, thôi được, ta theo nó, ta rình nó ra làm sao. Thế rồi cái tên ăn trộm đó, nó đi rất là xa nhà, đến một cái thung lũng, nó lôi những cái vali, nó đổ xuống thung lũng. Cái anh chàng bây giờ là mới bắt đầu thắc mắc, chịu không nổi nữa. Nó ăn trộm đồ của ta, tại sao nó không trở về mà nó lại đem tới thung lũng này nó vứt xuống là sao? Anh chàng mới dừng xe lại, mở ra hỏi, này, tôi thấy rõ ràng anh đích thị là tên nội chích, đã vô nhà tôi ăn trộm đồ. Đây là những cái vali trong kho của tôi. Tại sao anh lại tới anh ăn trộm nửa đêm nửa hôm rồi anh đem ra đây anh lại bỏ xuống cái thung lũng này, anh không mang về nhà? Anh chàng kia nói, thưa ngài, kỳ thực á là đây là những cái đồ phế thải ngài không dùng cho nên tôi lấy tôi mang đi tôi bỏ giùm ngài thôi. Anh nói chứ cái gì là cái phế thải? Anh nói cái rương thứ nhất rất to, nó không phải đựng chi nhiều nhặng cả mà nó đựng cái tuổi thanh niên của ông từ bé tới giờ. Ông bỏ đi từng ngày, ông không trân quý. Dường như ông chỉ biết kiếm tiền thôi, ông không có thể thưởng lãm được là ông đang có sức khỏe, ông đang có cặp giò, có thể chạy được. Ông đang có đôi mắt tinh tường, ông có thể nhìn được trời đất, ông có thể thưởng lãm được bông hoa. Dường như là tuổi trẻ ông đi qua rất là phí phạm và ông ném nó hết trong rương. Bây giờ tôi nghĩ là đã tới lúc bỏ đi. Rương thứ hai, đây là hạnh phúc trong gia đình ông đang có. Ông có một người vợ rất đẹp nhưng mà ông mê tiền đến nỗi là ông không bận tâm, cho nên rồi bà sống ủ ê trong những tháng ngày buồn chán đến nỗi bà chết, cho nên cái hạnh phúc đáng lẽ ông hưởng mà ông không hưởng, vứt nó vào kho để làm chi, cho nên tôi đem bỏ. Và ông liệt kê ra tất cả những điều, hóa ra là cái con người này thưa các vị không biết trân quý đời sống của họ. Và tất nhiên là đó là những câu chuyện hay, nhưng mà mình kể gợi ý một chút để quy chiếu trở lại cái điều mình muốn thưa là thế này. Thưa các vị, chỉ cần có một cái chút công phu thiền tập thôi thì các vị đã trở thành người giàu có gấp nhiều lần nghe. Uống một cốc nước, ăn một cây kem, bước đi tới đi lui trong nhà thông dong, hoặc là ngồi chơi ngoài trời nắng, sưởi nắng thôi là đã hạnh phúc rồi thưa các vị. Không cần nhiều. Hạnh phúc nó đến vô cùng đơn giản, ta chỉ cần mở lòng ra và ta đón nhận tất cả những điều đang đến với ta thì hạnh phúc liền có. Thưa đại chúng, là ở vùng Bắc Âu á, người ta tổng số một năm á, cái thành phần mà trầm cảm mà tự giận á, cái số lượng nó rất là khủng khiếp. Và hỏi ra cái nguyên nhân chính là tại vì nơi vùng đất này không có ánh nắng, trời nó âm u suốt, như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, đó là những vùng đất mà tìm một giọt ánh nắng không phải dễ nghe. Và có những ngày là không có ánh nắng bao giờ, mặt trời không lên bao giờ. Rồi có những ngày mặt trời nó lên một chút xíu vậy, rồi nó xuống mất. Cho nên người ta phải tạo cái cách làm cho đời sống của dân chúng nó đừng chìm vô trầm cảm, đó là họ làm cái mặt trời nhân tạo trong nhà. Thế nhưng mà vẫn không khống chế được cái tình trạng nam nữ thanh niên nó trầm cảm, rồi nó chán đời, rồi nó tự giận. Mình nói điều đó để thưa lại một điều thôi. Thưa các vị, có khi mình đang ở một cái vùng đất trời tặng cho mình vô vàn cái điều kiện tuyệt vời mà mình không thưởng lãm. Chỉ cần có một cái chút công phu thực tập, các vị bước ra ánh nắng là các vị thưởng lãm được ánh nắng. Các vị bước ra trời mưa là các vị thưởng lãm được những giọt mưa. Có những cái vùng ngay như Cali, các vị hình dung rằng một năm kiếm được mấy cơn mưa. Rồi có những cái vùng như vùng Las Vegas, các vị hình dung rằng là kiếm được một chút gió mát, kiếm không ra. Thế thì thưa đại chúng, thiền tập đầu tiên chưa phải làm cho các vị thành thánh, nhưng mà nó làm cho các vị thưởng lãm được đời sống của chính các vị giàu có gấp nhiều lần so với đời sống thiếu chánh niệm, trượt đi trên cuộc đời này như một bóng ma. Đó là chưa cần đi vào cái tầng tâm này á. Nhưng mà con đường nhất định của người tu là đi vào tầng tâm này. Kỳ thực là trong mọi bài dạy của Đức Thế Tôn về pháp thực tập đều giúp cho chúng ta đạt được chỗ này. Có khi mình không có nắm được cái điều vô cùng quan trọng này, rồi mình trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa. Rồi có khi mình học Phật để làm chi? Thưa các vị, để tăng trưởng kiến thức, để lý sự với thiên hạ cho vui, để cãi với thiên hạ, để chứng minh rằng là tôi người có học Phật. Thế thì nó rất là vụng, trong khi các vị chỉ cần ứng dụng một phần rất nhỏ của điều Đức Thế Tôn dạy để thể ngộ điều này thì đã cứu được đời mình, không đến nỗi nghèo khó, không đến nỗi chìm trong cái phiền muộn bất an. Tóm lại, đời sống mình không có đủ dài để thả cuộc đời bồng bềnh trong những chuyện phiêu lưu, buồn giận ghét thương vô ích. Cho phép buồn một phút thôi. Sau đó, mình phải làm thế nào để có thể an trú được ngay trạng thái tâm. Các vị phải làm người quan sát để quan sát nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn của các vị. Và cái pháp thực tập này nó vô cùng đơn giản. Mà nó giúp chúng ta trong một tróc tay vậy có thể chứng nghiệm được cái thể vô sinh bất diệt của tự tâm, an trú liền ngay tự quán bát nhã. Chứ không phải là cần nhiều thời gian, cần nhiều công sức gì cả. Mình nghĩ dành 30 phút cho các vị có câu hỏi đó.
Còn nhớ là trong cái buổi giảng pháp của thầy Thái Lan đó, thì nói là trong cuộc sống hàng ngày của mình á, thì cái suy nghĩ là âu hoặc là cái thầm thì trong cái đầu mình đó, nó cứ nổi lên hoài như đó, nhưng mà nó có phản trống của nó, phản trống ban đầu mình chưa tu tập nó rất là ít. Rồi nếu mình có tu tập nó từ từ nó sẽ tăng lên. Còn muốn hỏi thầy là cách đó tu tập cách đó có
dạ đúng đó. Thực ra thì tùy vào cái niềm đam mê các vị mà nó tiến bộ rất nhanh. Kỳ thực là mọi thứ vô cuộc đời này nếu mình có một cái chút tinh tế thì nó đều có quãng trống nhất định nghe. Cái buồn này đến rồi nó đi, nó có quãng trống vậy. Cái điều nhất định thôi là tại vì mình không đủ tinh tường để nhìn ra. Ví dụ các vị thở vô, không phải thở ra liền đâu nghe. Nó có một quãng dừng, tức là không thở vào, không thở ra. Nó có quãng lặng nhất định. Rồi âm thanh tiếng nói cũng thế, cho dù là loại đa âm, liên âm như tiếng Mỹ, tiếng Anh, thưa các vị, nó cũng có một quãng rời nhất định, có phải vậy không? Còn tiếng Việt là loại đơn âm, tiếng Tàu là loại đơn âm, thì dĩ nhiên giữa tiếng này với tiếng kia nó có quãng trống, nên nó tạo thành cái chuỗi âm thanh. Sự suy nghĩ các vị cũng thế, nó luôn có một quãng trống nhất định, nếu các vị khéo thì giữa cái ý tưởng này chấm dứt, ý tưởng khác chưa sinh, nó có cái quãng trống, gọi là quãng trống của vô niệm, của vô ngôn. Quãng trống ấy nó rất bé nhỏ, nhưng mà khéo nhận ra thì nó không phải là Nó không phải là vô ký, mà nó luôn có cái trạng thái chói sáng của tâm nhận biết. Nếu mình tu dần dần, thưa các vị, mình đủ bén nhạy để làm cho khoảng trống nó càng ngày càng nhiều. Thế là trong thiền tánh không, thầy thông triệt, thầy bài một cái phương pháp ứng dụng nó cũng rất là dễ. Và trong đó họ bài là đây là không nói nè. Rồi một phút sau không nói tiếp. Ví dụ tôi nói không nói, tôi dừng. Một phút sau tôi nói không nói, thì tôi đang nói cái từ không nói, nhưng mà thực sự là tôi đang không nói ư? Có chứ. Đang nói cái chữ không nói, phải không? Đang phát âm ra bên ngoài cho các vị nghe. Thế nhưng mà tôi không phát âm ra bên ngoài cho các vị nghe, mà tôi đang nói thầm trong đây. Thì cũng là có nói, chứ không phải là không nói hoàn toàn. Thế rồi cái quãng trống này tôi không có nói thì thầm cái từ không nói nữa. Thì đúng là nó không nói đó. Thế nhưng mà thưa các vị, cái lực dụng của cái từ không nói này nó đủ chấn động, đủ mạnh, cho nên làm cho cái giây phút này, tức là một quãng trống một phút này, nó vắng bặt những cái tiếng thì thầm trong đây. Nó không có tiếng rầm rì gì cả, mà nó luôn là cái trạng thái đang nhận biết chói sáng. Thế thì cái quãng này gọi là vô niệm nè, vô niệm. Vô niệm mà tràn đầy tuệ tri, chứ không phải vô niệm là không ngơ. Ví dụ không gian này thì rỗng thì trống, thế nhưng mà nếu nó không có ánh sáng thì gọi là vô niệm, nhưng mà lạc vô trạng thái vô ký nghe. Còn không gian này rỗng trống nhưng mà nó tràn đầy ánh sáng mặt trời, cho nên mọi vật đều tỏ tường, cho nên nó là vô, là rỗng nhưng mà có ánh sáng. Thì cái trạng thái vô ký đó là rỗng nhưng mà tối mù, gọi là vô ký. Còn trạng thái rỗng của tâm nhưng mà tràn đầy cái sự nhận biết thì gọi nó là vô niệm. Vô niệm nó khác với vô ký ở chỗ này. Thế rồi cái trạng thái này chúng ta có kinh nghiệm cũng rất là dễ. Ví dụ như tôi đang nói cuồn cuộn thế này, các vị phải lắng tai nghe rồi. Thế rồi tôi dừng, tôi không nói chừng một phút. Các vị có nghe không? Vẫn nghe hư không, rỗng lặng, không có tiếng nói thầy Phước Tịnh, nhưng các vị cũng nghe chứ. Tại vì nếu các vị không nghe thì rõ ràng là thần thức các vị, một là lạc vào cái cảnh giới nào hư vô rồi, tức là chìm vô trạng thái vô ký. Thứ hai là các vị đang ngồi đây nhưng mà cái đầu của các vị đang rầm rì nguyên thiên nói về cái chuyện là không biết ngày mai thì làm cái chi. Cái kiểu mà ngồi thiền thế này chắc mai chết quá. Ví dụ như các vị đang rầm rì như thế thì các vị không nghe. Còn nếu thực sự các vị đang lắng tai nghe tôi bằng một cái tâm đang chú ý mà tôi nói thì các vị nghe, tôi dừng. Cái quãng trống bao la này đành rằng không có tiếng nói của tôi, nhưng mà cái nghe của các vị vẫn đang có. Thế thì cái trạng thái không nói đầu này, không nói đầu này, nhưng mà cái quãng này thì nó luôn tràn đầy cái năng lực đang có cái nhận biết rõ ràng có mặt. Và tu chẳng qua là mình làm cho cái quãng trống này nó càng ngày càng dài hơn, xa hơn. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta chưa tu, cho nên chúng ta không có thấy rằng là tâm ta nó luôn có một quãng trống vô niệm. Có tu tập, có chút kinh nghiệm rồi, các vị thấy rằng dù nó đang bận rộn trăm công nghìn việc, dù nó đang ngược xuôi, nó đang nói nguyên thiên, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng có những phút giây vô niệm. Có điều nó ngắn lắm. Nó qua rất nhanh, mình bắt không có kịp. Tu chẳng qua là mình dần dần bén nhạy hơn, mình nhận ra được rằng tâm mình nó có những cái quãng lặng, yên, tĩnh, sáng. Và khi nhận ra được điều này rồi, thì trong cái từ đạo Phật người ta gọi là ngộ đạo nhé. Tại sao gọi là ngộ đạo? Tại vì đây đích thực là cái giây phút vô niệm, nhưng mà nó là tâm bản nhiên không sinh không diệt của chính anh. Nó không có sự suy nghĩ thì thầm nào. Thế nhưng mà nó là trạng thái vô sinh bất diệt. Anh đã mang nó từ vô thủy kiếp tới hôm nay. Từ bé thơ anh đã có nó. Rồi trả lời này về cho các buổi mất mọi thứ. Thế nhưng mà cái trạng thái này thì không mất. Cái trạng thái nhận biết chói sáng này nó luôn có mặt nơi anh. Các vị đọc ở trong những cái chuyện người ta nói về Socrates á, là có cái đoạn này hay lắm. Socrates sinh cùng thời Đức Thế Tôn ạ, người Hy Lạp. Và ông giảng đạo không phải bằng ngôn ngữ như Đức Phật giảng. Tức là cái tính cách của ông là một người nó phi tôn giáo, chứ nó không phải dính gì với tôn giáo cả. Cho nên cả một cái thành phố, thanh niên, nam nữ, dân Hy Lạp nó đều theo ông để học. Thế rồi chánh quyền thấy rằng là những cái tuổi thanh niên, nam nữ này mà nó theo Surat nó học á, thì nó không có thích đi đánh đấm với người ta. Tự nhiên lòng nó rất là lành thiện, tự nhiên nó trở thành hiền triết hết. Cho nên những nhà chính trị đương thời rất là sợ. Cho nên bắt ông tới, nói một là ông phải rời thành phố này, không được ở đây. Tại vì ông ở đây ông làm cho một sĩ số thanh niên nam nữ nó theo ông, cho nên chúng tôi không thể bắt lính nó được. Không thể là kích phát nó để cho nó thù hận, nó chém giết được. Nó gây ra cái tình trạng bất ổn xã hội. Càng nhiều người theo ông thì chúng tôi càng mất đi cái quyền uy, mất đi cái thế lực chính trị. Cho nên ông phải rời thành phố này. Điều thứ hai, ông không được quyền dạy học thì ông cũng có thể ở đây. Điều thứ ba, ông không chịu hai điều này thì ông phải chết. Surat nói, ta sinh ra giữa thành phố này, ta không thể đi đâu. Nơi đây có bà con, có học trò của ta, rất nhiều người thương mến ta và ta giúp họ được rất là nhiều, cho nên đời sống ta có lợi ích, ta phải ở đây thôi. Điều thứ hai, cái việc ta dạy là cái việc vô cùng đúng đắn, ta giúp cho họ tràn ngập niềm vui, giúp cho họ an lạc, giúp cho họ không còn buồn khổ bất an, giúp cho họ tự cảm thấy hạnh phúc với tự thân họ. Tại sao ta không dạy? Thế cho nên chuyện này phi lý, ta không thèm. Nhưng mà chuyện thứ ba, bắt ta chết, được, chuyện này ta chịu. Tại vì ta đã sống trọn từng sát na một. Đời sống ta nó tràn đầy như ánh sáng, vỡ bờ như sóng. Cho nên ta nghĩ rằng là chuyện ta cần phải làm là ta phải biết coi cái chết nó ra làm sao. Sống ta đã biết, bây giờ ta cần biết đó là cái chết. Ta bằng lòng chết. Thế rồi quan tổng trấn của thành phố nói rằng là tối hôm nay vào lúc mặt trời vừa lặn thì ông uống thuốc độc chết. Nó nói vâng, ta sẽ uống thuốc độc chết. Thế rồi học trò nó pha thuốc độc để sẵn, ông nằm, ông chờ tới mặt trời lặn nó uống thuốc độc. Nó không được. Ông bật dậy, ông nói ta thấy mặt trời lặn rồi, tại sao không đưa thuốc độc cho ta? Học trò nói thầy, thầy cứ biết rằng thuốc này uống vô là chết liền không? Ông nói ta dư biết, nhưng mà ta muốn nếm thử hương vị chết coi ra làm sao. Sống thì ta đã biết, bây giờ cái chết ta muốn biết coi, khi hình hài chết rồi ta còn gì nữa không? Hãy đưa đây. Thế rồi ông uống vô, ông nói hãy lắng nghe ta nè. Ông nói là cái chết nó đang đi đến đầu gối rồi, phân nửa thân ta bất động, dường như nó không còn là ta nữa. Thế nhưng mà ta nói cho các con biết rằng là dù nó có lên tới bụng ta, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì nó vẫn tràn đầy ánh sáng, vẫn phủ đầy như không mênh mông. Không có vì lý do thân hình này bất động mà cái năng lực biết nó vắng mặt. Thế rồi nó tràn lên tới ngực. Ông nói bây giờ ngực ta trở xuống đã không còn có cảm giác. Tức là cái chết nó lên tới ngực ta, nó sẽ lên tới cổ ta. Và ta nghĩ rằng là trong vài phút nữa ta không nói cho các con biết được những hiện tượng xảy ra. Nhưng mà các con hãy tin rằng là ngay lúc này, dù thân ta có chết, nhưng mà cái năng lực biết của ta nó vẫn trong suốt như pha lê và vẫn y như lúc hình hài ta còn nguyên vẹn. Không vì lý do thân ta chết mà cái khả năng biết sống động này nó mất đi đâu cả. Nó vẫn trong suốt và sáng ngời. Thế thì các vị hình dung rằng là không phải là người trong đạo Phật nhé. Những bậc hiền triết trong quá khứ, họ đã từng ngộ ra cái tầng tâm bất sinh diệt. Tại vì các vị đều sinh ra từ năng lượng. Nói theo cái cách giải thích buổi sáng, từ năng lượng hình thành vật chất, từ vật chất sinh ra vật chất hữu sinh, vật chất vô sinh. Vật chất hữu sinh nó sinh ra là cái nhận biết và cái vô nhận biết. Rồi cái nhận biết nó có hai phần là cái chỉ đơn thuần là sự suy nghĩ, sự nhận biết. Còn một phần cao hơn đó là tự nhận biết luôn. Tức là cái khả năng quán chiếu được cái sự suy nghĩ của mình, thưa các vị. Và khi các vị đạt đến một cái trình độ này, thì cái chuyện tất nhiên xảy ra là ta xả ly chấp trước, ta là chi? Ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Thế thì thưa các vị, mọi cái thứ sở hữu của ngã nó rớt xuống hết. Các vị đơn thuần chỉ còn lại một trạng thái vô ngã. Vô ngã nhưng mà không phải là hư không nghe. Vô ngã nhưng mà tràn đầy năng lực, của tuệ tri, của nhận biết. Thế thì thưa đại chúng, mình có nói 1.000 buổi nói thì cũng nói gần nó việc thôi. Cái việc quan trọng nhất là đây, thưa các vị, cái chuyện tu, thưa các vị, nó cũng không phải là khó khăn chi nghe. Tu chẳng qua là cái chuyện của các vị trở về lại cái bản tính cố hữu của các vị để sống mà thôi, chứ không làm thêm cái gì cả. Cái chuyện mình không tu mới là chuyện khó. Tại sao vậy? Ta vơ vào hết tất cả những cái phù phiếm không phải là ta làm của, mới là chuyện khó chứ. Các vị ôm hết những cái hoàng xiên, này là buồn, này là giận, này là ghét, này là thương, các vị ôm hết vào người mới là chuyện khó. Còn các vị là một cái bản chất không phải buồn, giận, ghét, thương, các vị chỉ trở về bản chất thực của các vị thì có gì đâu mà khó. Đúng, nó là như vậy đó. Mà tại mình không cảm thấy cái nhu cầu, cái chuyện trở về lại bản chất của mình là quan trọng. Mình cảm thấy cái quan trọng đó là mình phải giữ khư khư cái bản ngã này, giữ khư khư cái buồn vui này, giữ khư khư những cái sở hữu của mình. Mình thấy nó là vô cùng quan trọng. Cho nên với những người tâm của họ đủ mạnh, đủ dũng liệt, họ cảm thấy trần thế này đi quanh quanh gần đó việc, niềm vui họ đã vui rồi, thức ăn ngon họ đã ăn rồi, dục lạc trần thế họ đi ngang qua rồi, nó gần đó thôi, thế thì họ đủ chán, họ buông một cái một thôi, thưa các vị. Họ nghĩ rằng cuộc sống này chẳng qua là sống để chờ chết, chứ không có niềm vui gì hơn điều ta đã từng hưởng hết. Thế thì ngay thứ khác họ liền đoạn trừ được phiền não khổ đau tróc ta vậy, chứng nghiệm được thể vô sinh ngay từ tự tâm họ. Chuyện này không phải là chuyện khó. Và họ chẳng là người tu ngày nào. Đơn giản họ chỉ là những anh chàng khùng khùng thôi. Mình nói khùng hơi quá đáng, nhưng mà cái tình trạng là tâm thức vô cùng nhạy, mẫn cảm đến độ là họ cảm thấy trần gian này dường như hết cái niềm vui gì để họ thụ hưởng nữa rồi. Họ chán vô cùng cái chuyện cái đầu của họ nó cứ quyên thuyên, nó cứ lầm rầm rì rì, nó nói quyên thuyên, nó không dừng, cho nên họ ghét lắm. Họ nghĩ rằng sống chẳng qua là cái chuyện triển hạn cái chết, chẳng qua là cái chuyện đợi chờ mai mốt để chết. Thế thì mắc gì phải đợi chứ, chết ngay bây giờ đi cho nó khỏe. Vài mươi năm nữa thì cũng gần đó, thôi thì ngang bây giờ dừng lại. Thưa các vị, cái đầu mẫn cảm họ nhận ra điều này vô cùng đơn giản. Còn mình thì không chịu mẫn cảm. Mình đi vô gia tài thánh giáo Như Lai, cả một cái nguồn tự giác sâu xa, mà mình vẫn chưa thể tin được rằng là ta là cái năng lực vô sinh. Mình cứ tin mình là cái hữu sinh diệt. Mình cứ tin mình là cái buồn vui. Mình cứ tin mình là những cái thì thầm đây, những cái giả vờ thế này mới lạ. Cái chuyện vô cùng kỳ lạ. Mấy người tự sát, mấy người khùng nhất, họ đồng nhất họ vào những nỗi niềm buồn khổ bất an. Họ không thấy cái chi, họ chỉ thấy họ là nỗi khổ thôi. Họ đồng nhất họ vào nỗi khổ, cho nên họ là chấm dứt sinh mạng. Thế rồi họ làm cái chi nữa? Thưa các vị, họ đồng nhất họ vào cái chấp trước rất nặng nề, cho nên có khi chìm trong những cái kiếp đen tối vô cùng lâu. Khi ta không ngộ được điều này, thưa các vị, thì cái con đường tử sinh nó dài đằng đẵng, không cách chi vượt thoát hết. Các vị cứ chấp các vị là thân, các vị là buồn vui, thì các vị thấy các vị là dòng nghiệp lực. Các vị thấy ý thức này là ta, cho nên các vị đồng nhất mình vào nghiệp thôi à. Và muốn chấm dứt nghiệp nhanh nhất, thưa các vị, tóc ta về là diệt sạch nghiệp thức của tam a tăng kỳ, chỉ có một cách là các vị an trú trong tự quán bát nhã. Mà tự quán bát nhã thì nghe nó kiêu kỳ, nhưng mà các vị đích thực là cái thấy thì cái bị thấy liền rớt thôi. Kỳ thực là tâm của mình nó chưa có một cái thói quen để tu tập. Cái điều đầu tiên cần làm đó là mình phải tập một cái thói quen mới, là mình phải nói thầm thì vậy. Nhưng mà cứ nói thầm như thế thì cũng giống như người ta niệm Phật không khác gì hết. Cho nên phải buông xuống. Một là Mình phải cảm nhận hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, chứ không phải mình cứ nói theo từng tràng hơi thở đang đi vào đi ra. Mời.
Cho nên con thấy cái thiền ở Úc này nó có của ngài Venka thì nó có cả trăm cái ở trên thế giới. Nó cái tổ chức nó rất hay và cái thiền nó cũng độc đáo cũng hay. Nhưng mà cái ông thầy đó hình như ông muốn bảo vệ là không không có muốn mình thiền lẫn lộn những cái khác được.
Các vị sư của truyền thống Goenka không phải vị nào cũng là bậc thầy có đủ đạo nhãn và công phu thâm hậu. Do vậy cho nên có những cái trung tâm thiền rất là tốt. Thế nhưng mà cũng có những vị chủ trì những trung tâm thì tâm thức của họ còn ở cái tầng thấp như thế này. Cho nên những cái cách truyền đạt của họ có khi nó sai lệch với cái tông chỉ của ngài Goenka. Và chúng ta có quyền nghe, nhưng mà chấp nhận là chuyện của chúng ta nữa chứ. Nghe thì cứ nghe thôi. Chấp nhận là cái sự suy xét phán đoán của các vị. Thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng là chuyện của ổng, nhưng mà chấp nhận hay không còn là chuyện của tôi nữa chứ. Bộ nói tôi nghe tôi tin được à?
Cho nên khi con nói với ông giảng sư là nếu mà cái sân hận của người ta nổi lên thì con sẽ đánh cho ông thôi, ông nói
thua chứ làm chi vậy? Vậy. Thực ra thì cái biết là cái khả năng rất là tự nhiên của ta. Ví dụ như mình không biết thì mình không thể đi đây ra ngoài cửa được. Tức là nó rất là bình thường. Nhưng mà do vì mình cứ nhấn mạnh nó trong những buổi giảng này, các vị tưởng chừng như là các vị cần phải quán chiếu, cần phải tu tập mới có. Trong khi nó là năng lực rất bình thường mà. Ví dụ như ai đó mà khều vai các vị biết không? Cái phản ứng rất là tất nhiên là họ khều vai là mình biết ngay. Họ gọi tên mình bật giả liền. Thế thì cái biết này nó vô cùng bình thường, vô cùng phổ thông, vô cùng tự nhiên nha. Không phải do tu mà có. Và nếu ứng vô trong kinh thì Phật tánh không phải do tu mà có. Mà cái đã có từ bao đời nơi các vị rồi. Và do vì mình cứ nghĩ nó vô cùng quan trọng. Mình nghĩ tu là cái chuyện phải thành tựu cái chi. Chứ còn cái nó rất là hững hờ như thế này. Dường như là mình không có thể quan niệm được chân lý là cái gì nó quá ư là đơn giản như vậy. Cho nên nghĩ ngồi thiền là cái biết như nó phải làm sao, nhưng mà không cần. Ngay bình thường không ngồi thiền cái biết cũng có nữa. Tức là tay chân mặt mũi của ta lúc nào ta không nhận biết. Và mình hình dung rằng cái câu khai thị của ngài Hoàng Bá, khai thị Bùi Hưu đó. Bùi Hưu vô trong chùa người ta hỏi chứ hình cao tăng ở đây nhưng mà vị cao tăng ở đâu? Có hàm nghĩa rằng là hình thể vật lý thì đang đây, nhưng mà cái tâm Phật vô sinh nó ở chỗ nào, xin thầy chỉ giùm. Rồi ngài Hoàng Bá ngài làm chi? Gọi tiếng Bùi Hưu. Ông kia dạ. Đó, cao tăng đó. Cái năng lực biết của các vị nó đâu vậy? Bất cứ chỗ nào các vị đi nơi đâu cũng có cả. Ví dụ như các vị uống miếng nước, nếu không có cái biết thì các vị uống nước sâu vô miệng rồi còn đâu. Còn nếu có cái biết thì các vị biết nó lạnh bao nhiêu, nó nóng bao nhiêu, các vị biết ngay. Các vị chạm tay xuống đất vậy, các vị biết là đây là thảm, đây là sàn nhà. Và tôi nói các vị nghe, tôi không nói các vị cũng nghe. Các vị mở mắt nhìn thì cái gì có trước mắt liền thấy chứ, có gì khó hiểu đâu. Nó vô cùng đơn giản. Có điều mình không chấp nhận cái rất là đơn giản và dễ hiểu thế này. Mình nghĩ biết là phải suy nghĩ, phải phân tích, phải nói rầm rì. Trong khi đó khéo một chút thì suy nghĩ là chuyện của ý thức. Nhưng mà các vị còn là người đang quan sát được cái suy nghĩ của các vị. Buồn vui là cái chuyện tự nhiên của cảm thọ sinh ra trong ta. Ngoài cái phần buồn vui thì nếu khéo thì ta có thể thấy được những cái buồn vui đang sinh, đang diệt trong ta. Tóm lại, không phải tu thành Phật. Phật là cái chuyện đã thành từ bao giờ rồi. Tại vì cái năng lực biết là cái tự hữu các vị đã sử dụng hồi bé tới giờ. Và các vị cứ nghĩ rằng điều này là dường như là nó không phải là cái điều vô cùng quan trọng mà mình tu để gặp. Trong khi tu là để trở về cái rất bình thường nhất của đời người, chứ không có gì lạ hết.
Thì trong lúc thiền tập như vậy đó, thì cảm tưởng nó vẫn khởi tới, và con có một cái tâm ra lệnh rằng là cái chuyện đó là cái chuyện nó đã xảy ra rồi, nó không nhập gì nữa mà mình phải nghĩ tới, bỏ nó đi. Thì cái tâm đó, cái vọng tưởng nó đến trong đầu con, nó không phải là cái chuyện gì lạ, mà nó là những cái chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, hay là mới hồi sáng, hay là cái chuyện gì trong quá khứ, cái tâm con nó đem về. Rồi lúc đó con lại bảo rằng cái chuyện này nó hết rồi, không cần nghĩ nữa, bỏ ra. Cái con quán hơi thở trở lại, nhưng mà bỗng nhiên nó có một cái câu hỏi bật ra. Con đem cái chuyện con đang ngồi đây là cái chuyện con đem cái tâm về với thân. Thế thì cái tâm nào nó đem cái vọng tưởng tới, và cái tâm nào của con nó ra lệnh bỏ xuống?
Tất cả chỉ là cái thứ vọng tưởng hết á. Cái tâm ra lệnh rồi vọng tưởng chạy ngược chạy xuôi, rồi cái ý thức mình cũng trấn ngự loại trừ, đều là vọng tưởng hết. Cái nhìn của mình về tất cả điều đó đang ngược xuôi thì mới là cái tâm chân thật. Tất cả những cái nó khởi ra ngàn vạn thứ, nó lừa gạt mình. Nó sinh ra bao nhiêu thì kệ nó, không quan trọng. Nhưng mà ta luôn là người đang quan sát cái sự vận hành của nó thôi. Thì các vị sẽ thấy giản dị vô cùng, là từ từ nó rớt hết. Nó nghĩ đằng đông, nó nghĩ đằng tây, nó chạy ngược, chạy xuôi, nó muốn trấn ngự, nó muốn loại trừ về chuyện của nó. Mình vô cùng lặng lẽ, vô cùng vô tư, nhìn một cách rất là vô tư. Mày nghĩ kiểu gì đó, chuyện của mày. Mỉm cười nhìn đó.
Ngày khi mình ngồi thiền đó, thầy, mà mình nhận biết là chân mình tê, hay là vai mình nó căng, cái đầu của mình nó căng, chế ngự không cho cái tâm mình suy nghĩ những cái chuyện gì mình đang nghĩ, mình đó đang nghĩ thì dừng lại. Nhưng mà mình vẫn có cái feel là cái đầu của mình nó căng, cái vai mình nó cứng, cái chân mình nó tê, thì ngay lúc đó mình cứ...
Có hai cách. Kỳ thực nó có một cái cơ chế rất tự nhiên, là tâm các vị an, thân các vị nó sẽ dễ an hơn. Có khi các vị thiền sư bài là mình hãy ngồi để khống chế thân mình để cho nó chịu đau. Nhưng mà theo cái nhìn của mình, thưa các vị, cái nhịp tiến bộ của thiền tập tiến bộ cùng một lúc cả thân và tâm, chứ không thể bắt thân chịu đựng. Khi cái đau nó đến thì mình nghĩ rằng điều tốt nhất là các vị nên xả thiền. Tại vì theo cách của mình á, thưa các vị, thiền tập nó không phải chỉ xảy ra trong lúc ngồi thôi. Mà các vị có thể thay đổi tư thế, các vị có thể đi cũng được. Các vị có thể làm một cái việc gì đó để an trú tâm, để nhiếp tâm cũng được. Thiền hành cũng được, tọa thiền cũng được. Rồi chúng ta nằm, chúng ta thở vào, thở ra cũng được. Cho nên theo cái điều thứ nhất á, là mình khéo điều tiết cơ thể mình. Nếu mà ngay lúc ban đầu mình khống chế nó một cách rất ư là mạnh tay, thì đạo đâu chưa thấy chứng. Và ngay cái điều cản nhất là thân thể mình nó tật bệnh, nó thành một cái loại bệnh thiền rất là khó trị. Có khi mình khống chế nó quá nhiều rồi nó kinh sợ cái lúc ngồi thiền nữa. Cho nên tốt nhất là mình hãy để cho cái nhịp độ tiến của thiền tập nó đều đặn theo với tâm thức của mình. Tâm nó an, thân nó sẽ an hơn. Cho nên lúc mà đã xảy ra đau và tê cứng vậy thì mình nên buông thư. Và cái bài tập đầu tiên của thiền tập đi vô là các vị nên ra lệnh cho toàn thân các vị thư giãn, thư giãn, thư giãn, thư giãn, thư giãn. Tức là buông lỏng toàn thân xuống cho được cái đã. Dạ không, mình phải mở mắt ra. Cảm thấy buồn ngủ rồi thì cần thiết thì các vị có thể xả thiền. Các vị đi thiền hành. Mình đừng có tưởng làm rằng ngủ là thiền á. Ngủ là chìm trong trạng thái hôn mê à. Có khi người ta ngồi trạng thái tâm của ta nó lạc vô ký. Họ ngồi mất 3 tiếng đồng hồ thì như bất động. Thế nhưng mà đâu biết rằng là chìm trong trạng thái lững đững là hôn mê vô ký. Thực ra thì cái thì giờ của chúng ta nơi đây nó không phải là có một cái giờ tiêu biểu cho mọi thời thiền tập của mọi người, mà tùy theo hoàn cảnh từng người, tùy theo cơ thể từng người nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu thiền tập một cách đúng đắn á, thì thiền tập nó giúp cho các vị cân bằng được cơ thể, ngủ không được nhiều, nhưng mà nếu các vị có thể thiền tập được, an tĩnh tâm được và buông lỏng cơ thể được thì nó bù lại cho giấc ngủ các vị, nó không, nó đổi mệt, không kiệt sức. Thiền tập nó không phải làm cho mình kiệt sức, và trái lại, điều thứ nhất là nó sẽ làm cho các vị dần dần giấc ngủ dễ hơn. Và gần nhất đó là một thời thiền tập mà các vị buông thư được, chứ chưa cần nói gì nhiều, buông lỏng thân các vị xuống được, căng thẳng các vị rớt xuống được, thì các vị đã làm phục hồi sức khỏe hao tán của các vị. Tức là phục hồi năng lượng thân ta, phục hồi lại rất tốt, như ngủ một giấc ngủ ngon vậy.
Thầy chỉ có 3 điểm. Thở bằng mũi, rồi tới vô thở bụng, rồi tới quán thân. Thì con cảm thấy con tập, con đôi khi hơi mệt, mà con vô cái tâm từ á, rồi từ từ con vô hơi thở thì thấy nó nhẹ hơn.
Mình có quyền làm như vậy. Dạ.
Thầy, khi mà con thiền thì khi mà con để ý là có đôi lúc tự dưng như là đầu con nó trống rỗng, không có vọng tưởng, độ 5-10 phút. Thì trong cái thời gian đó con cái cảm giác tê gì của con không biết gì hết, con không có biết tới nó nữa, không có cảm giác. Nhưng mà sau 5-10 phút cái đỏ con trống rỗng đi như vậy á, cái vọng tưởng nó tới thì con lại có cảm giác đau trở lại. Có phải là con đã làm đúng cái gì, có cái điều đúng gì, cái nghĩa là con đã đạt được cái lúc thiền đúng không này, cái lúc mình chống lặng trong đầu con đó.
Cái này thực ra nó cũng khó nói lắm, tại vì cái trạng thái rỗng trống của tâm thức vô niệm nó rất gần với cái trạng thái vô ký nghe. Hai cái này nó rất là gần nhau. Chỉ có mình tinh tế trong cái công phu thiền tập mình mới nhận ra được điều này. Và phải đích thân mình nhận, chứ còn người khác nghe nói thì tôi không phải thánh tăng, tôi không biết đâu. Cho nên các vị nên lưu ý rằng cái trạng thái rỗng sáng trống, không có ý niệm, không có vọng tưởng, nhưng mà tâm các vị luôn sáng bừng, không có chìm vô cái trạng thái như hơi mờ mờ, thì đúng là tỉnh và lặng. Hai cái trạng thái này nó cùng có mặt thì đó là phương pháp rất là tốt, và cái trạng thái tâm rất là chính xác của con đường thiền tập. Nếu chỉ có lặng mà không có tỉnh thì thiếu phần quan trọng. Kỳ thực là pháp của Đức Thế Tôn là pháp ứng cơ lập pháp. Và thưa các vị, mình ít có bài cho các vị phải đi vào một phương pháp nào nghiêm túc lắm. Các vị thấy là mình trong những buổi dạy mình cố tình khơi mở hai điều: cái gì là tâm sinh diệt, cái gì là thể tâm bất sinh diệt của các vị. Các vị nắm được cái phần tinh yếu này, các vị ứng dụng, các vị tự mình là thầy của mình. Tại vì mỗi cơ thể mỗi khác, mỗi hoàn cảnh sống trên trần đời này mỗi khác, rồi mỗi nghiệp thức chúng ta dày mỏng rất là khác. Mà khi thấu ngộ điều này rồi, tự ta làm thầy của chính ta, ta điều tiết thân tâm ta thế nào để có thể sống an hòa giữa cuộc đời và tiến đạo được thôi. Cho nên các vị thấy phương pháp nào như thiền tọa, thiền hành mang đến cho các vị sự an lạc là một nè, thân thể các vị nó không phản ứng tật bệnh là hai nè, nó không có bức xúc nhiệt não là ba, thế thì phương pháp đúng. Bằng không á, nghe lời các thầy bài thì mình phải cố gắng tập cái phương pháp đó, trong khi thưa các vị càng tập thì mình càng nổi quạo thì sai. Hồi chưa tu thì lòng mình nó phơi phới à, rồi mới tu thiền chừng nửa tháng là mặt của mình đằng đằng sát khí, thiên hạ chết khiếp thì sai. Cho nên phải ứng dụng vô tự thân các vị.
Thầy, con thêm có hai câu hỏi. Thì con có người nói quý vị cứ nghe cái 84.000 pháp môn của bài thuyết giảng thuyết pháp của Đức Phật, cộng thêm 2.000 bài của các đại lượng nó thành nó 84.000, nó thích hợp với tất cả những cái trình độ của tất mọi cả mọi người, chứ không phải là 84.000 pháp môn. Nếu 84 nhiều quá là sao đến được mà tu có vài một hai pháp môn cũng đã chết rồi, 84 thì như thành mày bạn thì thành tàu hỏa nhập ma. Thì như vậy thì có phải như vậy thầy, xin thầy.
Thưa các vị, là bộ phận vi diệu pháp của các sư Nam truyền, mình có một lần nghe sư giải thích về 84.000 khi dạy về pháp số á, thì ông cộng tới cộng lui ba đời tám kiếp nó cũng ra 84.000. Kỳ thực là con số 84.000 đó là con số rất biểu tượng của Đức Thế Tôn nói. Trong khi đó thì theo cái chiều dài đạo Phật, chúng ta nghe 84.000 thì chúng ta phải tìm mọi cách lý giải là giáo pháp đạo Phật nó phải đủ cái số 84, thế thì nó sai. Cái văn hóa của Ấn Độ nó dùng cái từ biểu tượng là quá nhiều, cho nên dùng cái từ 84 thôi, chứ mình đừng có hiểu lầm rằng là phải có 84.000, thưa không.
Mà cũng không phải là 82.000 bài
giảng. Dạ cũng không. Các sư dễ rắn thêm chân, các sư làm cho rối thêm tâm thức của chúng ta. Nhưng các vị đừng để ý ba cái đó cho nó mất công. Và trong đời sống chúng ta hiện tại, các vị nghe những cái điều gì mà các vị tư duy thấy nó rất là hợp, rất là hữu lý, thì mình có quyền tin nha. Thậm chí có một bài kinh rất ư là biểu trưng, đó là lời Đức Phật nói là đừng nghe những gì do truyền thuyết nói lại. Đừng nghe những gì cho dù đó là kinh sách cổ tới 4.000 năm lưu truyền, ta cũng đừng nghe. Đừng nghe những gì do vì vị thầy đó có quá nhiều đệ tử, ông được tôn phụng, được đánh bóng. Mọi người đều lễ lại, ta tưởng như là vị đó vị thánh, nhưng mà ta cũng khoan vội nghe. Đừng nghe những gì mà nó hợp với tâm thức, với cảm tính của ta. Ta cảm thấy thích thú vì cái điều đó nó ve vuốt bản ngã của ta. Ta cũng nên đừng nghe. Và hãy chiêm nghiệm, tỏ tường, quán chiếu sâu sắc. Điều đó rất nhiều bậc hiền thánh, rất nhiều bậc minh triết tán trợ, ta ứng dụng, thấy nó hợp lý. Và qua ba cái quá trình là tư duy, kiểm nghiệm và thực chứng, nó quả thực là chân lý thì ta có quyền tin. Thậm chí là ngay cả lời Đức Thế Tôn ta cũng không tin. Cho nên các vị dùng bài kinh đó, các vị ấn định tất cả những điều các vị nghe thì vô cùng hợp lý.
Vậy thầy còn câu hỏi thứ nhất là sao? cái sanh ra cái từ trường như vậy, đó là cái bên Vipassana nó có là mình có phải gánh những cái sân hận của người khác sau cùng giờ không?
Thực ra thì các sư nguyên thủy, các sư dạy, mình cũng rối trí, mình không biết là các sư dạy như thế là nó đúng thực bao nhiêu phần trăm. Thế nhưng mà cái điều hẳn nhiên là thế này, cái năng lực, cái từ trường của người khác đó, nó có thể tác động vào mình rất là dễ, chứ không phải là không nghe. Ví dụ như anh đến một cái gia đình ta đang rầu rĩ, đang bất an, anh bước vô anh cảm thấy nó rất dội, cảm thấy là dường như mình cũng lây lan ít nhiều. Và nếu cả ngày mình mở lòng ra, mình nghe người ta trút vào mình những cái phiền muộn bất an, rồi dần dần cái mình bị rót đầy, mình cũng phiền muộn bất an theo. Đa phần những cái người bác sĩ tâm lý trị liệu thì dần dần họ trở thành bệnh nhân. Do vậy cho nên cái năng lực từ trường kỳ thực là nó có một phần ảnh hưởng. Điều thứ hai, trong cái quá trình mình thiền tập thì cái ảnh hưởng nó không có dễ gì xâm nhập vào đời sống mình được đâu. Tại vì mỗi người nó đều có một cái vệ khí nhất định, nó tác động nhưng mà nó không thể đi vô anh được nếu anh đang thiền tập. Cái ví dụ dễ hiểu là khi cơ thể mình khỏe mạnh á, thì cái vệ khí, tức là cái năng lực bảo vệ của cơ thể mình tự nhiên nó có. Cũng gió máy rầm rầm nhưng mà nó không có thể trúng gió được. Cơ thể mình nó yếu, vệ khí không đủ á. Thế thì đi ngang qua, dù người ta thấy rất mát nhưng mà mình bị trúng gió liền đó. Mời đại chúng chắp tay.